thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 11 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến phiên thứ 7 để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh tạp hóa tại gia đình bà Đào Thị Tuyết ở xã Tân Cương đã phát hiện cửa hàng này bày bán trên 10 kg mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto.
Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công an phường Tân Thịnh đã xây dựng kế hoạch phương án phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chuyên mục về an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 1, Ủy ban dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến phiên thứ 7 triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và các phòng ban chuyên môn cấp huyện. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên. Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban dân thành phố và các phòng ban đơn vị thuộc thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Ủy ban dân tỉnh về định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017. Trong đó nêu rõ các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của tỉnh năm 2017 gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế 12%, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên 560 tỷ đồng, tăng 18%, thu ngân sách trong cân đối tăng 16% so với thực hiện năm 2016, phấn đấu trong năm có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các chỉ tiêu về xã hội chủ yếu gồm: mức giảm tỷ suất sinh thô 0,1 phần nghìn, tạo việc làm mới cho 15.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% so với năm 2016, tỷ lệ gia đình văn hóa 88%. Các chỉ tiêu về môi trường gồm: ổn định độ che phủ rừng trên 50%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 89%. Tiếp đó đánh giá về công tác điều hành ngân sách nhà nước năm 2016 và giải pháp điều hành ngân sách năm 2017. Ủy ban dân tỉnh cho rằng, trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song các cấp, các ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách. Tổng thu ngân sách của tỉnh năm 2016 đạt trên 9.500 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 147% dự toán. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã đã cơ bản nhất trí cao với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cũng như giải pháp điều hành ngân sách năm 2017 của tỉnh. Các địa phương, đơn vị cũng đề nghị Ủy ban dân tỉnh quan tâm chỉ đạo việc sớm thu hồi các dự án chậm tiến độ trên địa bàn, bổ sung cơ chế để đẩy mạnh xây dựng các xã nông thôn tiên tiến, chỉ đạo khắc phục kịp thời tình trạng sụt lún tại một số điểm trên địa bàn xã Đồng Bẩm, v.v. Lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành chức năng tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các địa phương và có những trao đổi, giải trình cụ thể tại hội nghị, đề nghị các huyện, thành phố, thị xã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh trong năm 2017.
Ngày 10 tháng 1, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên, thông tin nội bộ năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, hoạt động của báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân, từng bước đáp ứng được yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Cụ thể, các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Triển khai nhiều nghị quyết chỉ thị của các cấp ủy Đảng theo đúng tiến độ đề ra. Ban tuyên giáo xã phường và cấp ủy cơ sở đã tổ chức được trên 1.000 buổi tuyên truyền với trên 124.000 lượt người nghe. Ông Nguyễn Kim Thành, báo cáo viên, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tham luận tại hội nghị về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của nhà trường trong nhiều năm qua.
trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, chúng tôi luôn xác định là cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên là cái nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Chính vì vậy thì ngay từ đầu năm học thì đảng bộ nhà trường đã chỉ đạo cho các cái tổ chức chính trị trong nhà trường triển khai các cái kế hoạch, xây dựng các kế hoạch để tuyên truyền dựa vào các cái văn bản chỉ thị của Trung ương cũng như của tỉnh, của thành ủy. Cụ thể chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái hội thi hoặc là các cái sinh hoạt chuyên môn chuyên đề, trong đó có lồng ghép vào để tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thường xuyên là tổ chức cái giao ban định kỳ hàng tháng cho cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên riêng. Mỗi tháng chúng tôi làm một lần, và qua đó thì các đồng chí trong ban tuyên giáo của đảng ủy là trực tiếp truyền đạt các thông tin cập nhật đến toàn thể nhà trường để cho quần chúng nắm được các cái chủ trương chính sách của đảng, nhà nước một cách kịp thời.
Ban tuyên giáo thành ủy chú trọng đến công tác bồi dưỡng, nghiệp vụ cho tất cả báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố. Đến nay, toàn đảng bộ thành phố đã có 51 trên 51 đảng bộ trực thuộc thành lập ban tuyên giáo với trên 250 đồng chí báo cáo viên. 100% các chi bộ trực thuộc đều phân công cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo. Năm 2016, đảng bộ thành phố có 4 đồng chí tham gia báo cáo viên cấp tỉnh. Cùng với hoạt động tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, năm qua việc biên tập xuất bản, quản lý và sử dụng cuốn thông tin nội bộ mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền của đảng bộ thành phố. Tại hội nghị đã có nhiều tham luận về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và xuất bản cuốn thông tin nội bộ, cũng như đóng góp vào phương hướng hoạt động trong năm 2017. Nhân dịp này, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2016.
Chiều ngày 10 tháng 1, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh tạp hóa ở xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, do Đào Thị Tuyết làm chủ. Kiểm tra cửa hàng phát hiện trong một thùng cốt tông bày tại cửa hàng có gần 100 gói mì chính, trọng lượng từ 100 gram đến 1 kg, mang nhãn hiệu Ajinomoto. Qua điều tra xác minh ban đầu, số mì chính trên là hàng giả. Đội đã lập biên bản và tạm giữ trên 10 kg mì chính về đội chờ xử lý. Được biết, trong năm 2016 đã có 37 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện và xử lý. Các vi phạm khác do Đội Quản lý Thị trường, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố xử lý là trên 420 vụ, trong đó chủ yếu là vi phạm về nhãn, về giá và hàng giả. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính, giá trị hàng tiêu hủy, tiền bán hàng tịch thu và chuyển giao ngành khác xử lý trên 1 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trong công tác giảng dạy, học tập, vừa qua Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên phối hợp với Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương tổ chức đón và đưa đoàn cán bộ, giảng viên của các trường cao đẳng nghề của Vương quốc Thái Lan đến tham quan tại một số điểm du lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Địa điểm đầu tiên đoàn đến tham quan là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã được giới thiệu về nền văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc anh em gắn với 6 vùng miền trên khắp dải đất hình chữ S và được thưởng thức những tiết mục hát của các dân tộc Tây, Thái, đồng thời hòa mình với những điệu múa của dân tộc Chăm và Khmer. Bà Thát Sạ Ni Ủ Thay, đoàn các trường cao đẳng nghề của Vương quốc Thái Lan chia sẻ.
Khi đến với bảo tàng này, tôi cảm thấy có một nét rất là ấn tượng. Bởi vì bảo tàng này có nhiều dân tộc khác nhau, dân tộc miền núi, tương đương với những cái dân tộc ở miền Bắc của Thái Lan. Kể cả những nét văn hóa truyền thống, kể cả trang phục, ăn mặc, đều có cái nét tương đồng như vậy. Tôi cảm thấy rất là gần gũi.
Nói về hoạt động phối kết hợp trong việc tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trải nghiệm, Thạc sĩ Nguyễn Công Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên cho biết.
Nội dung chúng tôi hợp tác đi sâu vào lĩnh vực du lịch, quản trị khách sạn, nhà hàng. Đây là những cái thế mạnh của các trường cao đẳng nghề Thái Lan. Và phía Thái Lan hiện nay cũng đang rất quan tâm đến lĩnh vực này và đang phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên để đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Thế và cái lượng khách du lịch của Thái Lan hiện nay đang rất quan tâm đến Thái Lan, đến Việt Nam, và khách Việt Nam cũng đang quan tâm đến Thái Lan. Do vậy là chúng tôi thấy rằng đây là cái việc làm hết sức là cần thiết, và trường chúng tôi có hợp tác với công ty du lịch Dạ Hương để là phối kết hợp tổ chức các cái tour dành cho ngành giáo dục của các trường và của Thái Lan đến Thái Nguyên và ngược lại từ Thái Nguyên đi đến tỉnh của Thái Lan.
Để các thành viên trong đoàn có chuyến tham quan thực tế ấn tượng tại Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên và Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương đã đưa đoàn tới tham quan tại vùng chè đặc sản Tân Cương. Đây thực sự là địa điểm tham quan lý tưởng để các thành viên trong đoàn hiểu hơn về mảnh đất, con người Thái Nguyên gắn với lịch sử hình thành và phát triển chè, một đặc sản thương hiệu nổi tiếng của thành phố Thái Nguyên. Chia sẻ về lợi ích của mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục gắn với việc thúc đẩy ngành du lịch Thái Nguyên, ông Đỗ Trọng Hiệp, Giám đốc Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương chia sẻ.
Hôm nay chúng tôi rất là vui vì đây là cái đoàn khách đầu tiên mà công ty trực tiếp tổ chức đón từ Thái Lan về Thái Nguyên tham quan các cái điểm du lịch của Thái Nguyên. Qua cái việc này thì chúng tôi cũng muốn giúp cho giới thiệu các cái tiềm năng du lịch của Thái Nguyên đối với khách quốc tế, và qua đó thì cũng giới thiệu được các cái nét văn hóa của người Thái Nguyên, các cái điểm du lịch của Thái Nguyên, và mục đích là giúp cho cái hình ảnh của người Thái Nguyên nó mở rộng hơn, không những trong nước mà quốc tế. Đặc biệt hiện nay là cái tour du lịch đường bộ giữa Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan đang được các công ty lữ hành khai thác rất là tốt.
Còn ông Hoàng Mun Nethan, đoàn các trường cao đẳng nghề của Vương quốc Thái Lan cho biết.
Mình còn rất sự nhìn đi nè khắp này thả nã tòa thèn và thiết thầy sắm lập mà và thiết Việt Nam quốc lầu mình khoảm sụp.
Chúng tôi cảm thấy rất là ấm cúng khi được đến với Việt Nam, đến với Thái Nguyên. Và có lẽ tôi ấn tượng nhất là với ngày hôm nay chúng tôi đến với một cái môi trường mới, đến với vườn trà, một cái biểu tượng của Thái Nguyên, của Việt Nam mà ở Thái Lan không khó. Với cái tinh thần của chúng tôi đó là hợp tác giao lưu trên lĩnh vực giáo dục, chúng tôi muốn trao đổi giao lưu văn hóa giữa Việt Nam, giữa Thái Lan, và đây chính là cầu nối giữa trường Thái Nguyên và công ty Dạ Hương đã cho chúng tôi có được cái điều mong muốn đó. Chúng tôi đã đến trực tiếp ở đây và tôi rất là ấn tượng. Điều này chúng tôi sẽ đem đến truyền bá lại cho tất cả những học sinh và cũng như giáo viên ở tại trường Mục Đa Hán. Và cuối cùng thì thay mặt cho đoàn, chúng tôi xin cảm ơn công ty Dạ Hương đã cho chúng tôi cơ hội này và mong muốn rằng chúng tôi còn có cơ hội đến trở lại với Thái Nguyên và được tiếp tục đến với công ty Dạ Hương một lần nữa.
Hoạt động tham quan trải nghiệm tại các địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là một trong những hoạt động góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa các trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên và các trường cao đẳng nghề của Vương quốc Thái Lan. Hy vọng trong tương lai, mối quan hệ này sẽ ngày càng bền chặt và phát triển. Lĩnh vực hợp tác đào tạo quốc tế của nhà trường sẽ ngày càng được mở rộng và phát triển hơn nữa với không chỉ các trường của Thái Lan mà cả ở các nước trong khu vực cũng như toàn thế giới.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn nội dung sau. Mở đầu là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết Công an phường Tân Thịnh tăng cường công tác quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự Tết Đinh Dậu 2017. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là trộm cắp tài sản, giảm 1 vụ so với tuần trước. Trị giá tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng. Triệt phá 8 điểm ma túy trên địa bàn. Án xảy ra thuộc địa bàn phường Tân Long, Tân Thành, Quang Vinh. Đáng chú ý, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1 năm 2017, tại khu vực đường Cách mạng tháng 8 thuộc tổ 30 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, xe ô tô biển kiểm soát 20L8923 do Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú Nga Mi, Phú Bình, Thái Nguyên điều khiển, đi hướng đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên, gang thép, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 20G1-24625 do Nguyễn Xuân Trung, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú, Nga Mi, Phú Bình, Thái Nguyên điều khiển, đi cùng chiều. Hậu quả Trung tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân do Nguyễn Văn Thanh điều khiển xe ô tô khi chuyển làn đường thiếu quan sát nên dẫn đến va chạm. Hiện công an thành phố lập hồ sơ điều tra theo quy định của pháp luật. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9 tháng 1 năm 2017, tại khu vực phòng khám siêu âm Bệnh viện A Thái Nguyên thuộc tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, anh Sẩn Tạ Nạ, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú, Viêng Ngân, Vuông Lâm Thai, Lào, là sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên, đưa em trai đến siêu âm thì gặp một người đàn ông lạ mặt khoảng 40 tuổi hỏi mượn điện thoại di động iPhone 6 để gọi điện cho vợ. Sau khi mượn được điện thoại, đối tượng nói khoảng 2 phút rồi bảo anh Sẩn Tạ Nạ chờ anh một tí, anh đi tìm vợ, lát sau anh quay lại. Khoảng 30 phút sau không thấy đối tượng quay lại, anh Sẩn Tạ Nạ đến trình báo cơ quan công an. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 12 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức điều tra truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua, về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kiểm tra 66 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 147 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 21 trường hợp, xử lý phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm, giải quyết 372 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, lập biên bản một trường hợp không thực hiện đúng các quy định về đăng ký hộ khẩu thường trú, xử lý phạt 200.000 đồng. Công an các phường xã tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 131 ca với 574 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường Tân Thịnh đưa một đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, ngày 3 tháng 1 tại khu vực tổ 3 phường Trung Thành, công an thành phố phát hiện bắt quả tang Lăng Văn Chính, hộ khẩu thường trú Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên về hành vi tàng trữ hàng cấm. Vật chứng thu giữ 3 hộp pháo Trung Quốc loại pháo dàn 36 quả, có trọng lượng 4,4 kg. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Sâm, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú Sơn Kha, Phú Bình, Thái Nguyên về hành vi buôn bán hàng cấm 9,9 kg pháo nổ, phạt 7.500.000 đồng. Và Nguyễn Thúy Tân, sinh năm 1958, hộ khẩu thường trú tổ 10 phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên về hành vi mua lâm sản 10,01 mét khối gỗ nghiến, không đảm bảo quy định của pháp luật về hồ sơ lâm sản, phạt 12.500.000 đồng. Công tác phối hợp, công an phường Phú Xá phối hợp với công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Cao Xuân An, sinh năm 1964, tổ 26, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 1 kg. Án do PC47 công an tỉnh Phú Thọ điều tra giải quyết. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả, lập biên bản 9 trường hợp, tạm giữ 9 xe ô tô con, trong đó có 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, xử lý 7 trường hợp thu trên 46 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 6 trường hợp, lập biên bản 81 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 11 xe mô tô, 14 xe đạp điện, 56 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 80 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 16 trường hợp. Thưa các đồng chí và các bạn, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an cấp xã phường. Qua chuyên mục Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Công an phường Tân Thịnh tăng cường công tác quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự Tết Đinh Dậu năm 2017.
Phường Tân Thịnh nằm ở phía tây của thành phố Thái Nguyên, là nơi tập trung của 7 trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo đại học của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Do địa bàn tập trung đông học sinh, sinh viên nên thường kéo theo các dịch vụ nhà trọ, cầm đồ, cho thuê xe, dịch vụ Internet, bán hàng ăn đêm. Vì vậy, Công an phường Tân Thịnh luôn chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Đinh Dậu năm 2017. Công an phường Tân Thịnh đã xây dựng kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác nghiệp vụ phòng chống tội phạm, tổ chức cho nhân dân tại 20 tổ dân phố và các đơn vị trường học, công ty doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn ký cam kết không đốt pháo nổ, sản xuất, buôn bán, vận chuyển vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm. Xác định công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn là một nhiệm vụ quan trọng, Công an phường Tân Thịnh đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng có điều kiện hoạt động phạm tội. Qua đó phát hiện nhiều vụ việc, đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời phòng chống, truy xét làm rõ thủ phạm gây ra vụ án. Điển hình như vụ việc ngày 22 tháng 12, Công an phường Tân Thịnh nhận được tin báo của chị Vũ Thủy Trang, sinh năm 1994, thường trú tại tổ 4, phường Tân Thịnh, về việc chị Trang bị kẻ gian đột nhập vào lấy đi một máy tính xách tay và tiền mặt. Công an phường Tân Thịnh đã xuống hiện trường lập hồ sơ vụ việc. Qua xác định ban đầu, kẻ gian đã trèo cột điện dựng sát nhà chị Trang vào tầng 3, dùng dao khoét cửa ngách đột nhập vào trong nhà trộm cắp tài sản. Qua công tác nắm tình hình địa bàn bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tân Thịnh đã khoanh vùng xác định đối tượng gây ra vụ án trên là Nguyễn Đăng Thanh, sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Thanh là đối tượng đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Bằng những bằng chứng không thể chối cãi, Thanh đã cúi đầu nhận tội trước pháp luật. Công an phường Tân Thịnh đã tịch thu tài sản trả lại cho bị hại. Nói về quá trình truy xét làm rõ đối tượng của vụ án trộm cắp tài sản trên, đồng chí Ma Văn Hoàng, cảnh sát khu vực Công an phường Tân Thịnh cho biết.
Khoảng 11 giờ 0 phút ngày 21 tháng 12 năm 16, Công an phường Tân Thịnh và Thái Nguyên nhận được tin báo của chị Vũ Thủy Trang, sinh năm 1994, hộ khẩu chú là xóm Cây Thị, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, chủ ở là tổ 4 phường Tân Thịnh, Thái Nguyên. Chị Trang đến cơ quan công an trình báo về cái việc là bị một nam thanh niên lạ mặt và đã lấy đi của chị là một cái chiếc máy laptop và 400.000 đồng tiền mặt để trong cái ví ở đầu giường. Thì là cơ quan công an tôi đã xuống hiện trường lập hồ sơ vụ việc. Qua các thông tin ban đầu nắm được thì chúng tôi xác định đó là nam thanh niên tên là Thanh, nhà xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Đối tượng này thì đã có 2 tiền án này, về tội cướp tài sản và tội cố ý gây thương tích. Thì sau khi ra trại thì là đối tượng này thường xuyên lang thang, không về nhà. Và hiện tại thì là kinh tế thì bản thân thì không có nghề nghiệp gì cả. Quá trình về làm việc thì anh Thanh anh ấy khai nhận tất cả những cái hành vi trộm cắp của anh ấy.
Khi nhận lại tài sản bị mất, chị Vũ Thủy Trang, bị hại của vụ án nêu trên, vui mừng bày tỏ.
Sau khi mà phát hiện ra là mình đã bị kẻ gian đột nhập vào trong phòng để lấy cắp đồ đạc thì em và gia đình đã lên cơ quan công an ở trên phường để trình báo luôn về sự việc xảy ra. Ở công an phường rất là nhiệt tình và có thể giúp em tìm lại được tài sản đã mất vào ngay trưa hôm sau. Thì theo em thấy là công tác làm việc và điều tra của các chú là rất là nhạy bén, và trong quá trình làm việc thì mọi người cũng làm việc rất là nhanh chóng và rõ ràng. Rất là cảm ơn các chú, các anh, các chị đã làm việc hết mình, và em cảm thấy rất là tin tưởng vào khả năng nghiệp vụ, rồi là cái sự tận tình, cả tin tưởng vào cả ngành pháp luật của Việt Nam.
Từ thực tế công tác quản lý địa bàn, đồng chí Ma Văn Hoàng, cảnh sát khu vực Công an phường Tân Thịnh đã đưa ra những cảnh báo đối với người dân trong phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản.
Đối với nhà tại các cái khu vực ngã ba gần đường, gần khu dân cư, đặc biệt là các cái nhà mà san sát với nhau, thì các đối tượng lợi dụng các cái cột điện này để trèo lên, rồi là qua cái tum của các cái nhà là đi theo lối đường cửa ngách, thì là thường là xuyên là dùng là dao này, sắt, cái tròng sắt đục quét. Bởi vì ở trên tầng 3 tầng tum thì hầu như là người nhà bên dưới là không nghe thấy cái việc đấy. Nên qua đây người dân là phải cảnh giác, kể cả là ban ngày cũng như là ban đêm.
Vụ án trên chỉ là một trong nhiều vụ án được Công an phường Tân Thịnh khám phá nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng. Có thể thấy, chính từ việc làm tốt công tác này của Công an phường Tân Thịnh đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, mang lại sự bình yên cho người dân trên địa bàn phường.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường và mưa trên diện rộng. Đêm qua và sáng nay 11 tháng 1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao, ở các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao. Từ nay đến sáng mai 12 tháng 1, các khu vực có mưa vừa trên diện rộng, có nơi mưa to, sau giảm mưa. Trời tiếp tục rét, từ đêm 12 tháng 1, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ C. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 1 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, sau có lúc mưa to, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to, sau có mưa rải rác, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 95 đến 100%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to, sau có mưa rải rác, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to, sau có mưa rải rác, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 95 đến 100%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá hả? Lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá hả? Lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Bạn đang muốn mua một căn hộ nhỏ gọn, giá cả hợp lý, tiện ích đầy đủ cho con cái đang học tập hoặc sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Và bạn đang muốn đầu tư vào bất động sản để làm tài sản tích lũy hay cho thuê để tiền sinh ra tiền. Đầu tư ngay căn hộ đẳng cấp tại dự án Di Capital tại mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện siêu thị Bixi Thăng Long với số vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 900 triệu đồng. Dự án Di Capital Trần Duy Hưng sở hữu vị trí kim cương hiếm có, là dự án duy nhất tại Hà Nội tính cho đến thời điểm này sở hữu 3 mặt tiền đường lớn có mật độ kinh doanh sầm uất, là vị trí trung tâm của khu vực hành chính mới phía Tây Hà Nội. Vì thế, khu vực đắc địa này đem lại tiềm năng tăng giá hấp dẫn và khả năng sinh lời cực lớn trong tương lai cho những khách hàng đầu tư mua căn hộ. Di Capital còn sở hữu không gian sống trẻ, năng động và hệ thống tiện ích hiện đại đẳng cấp với hơn 40 tiện ích nội khu như trung tâm thương mại Vincom, hệ thống siêu thị tiện lợi Vinmart, 3 cụm bể bơi ngoài trời, thác nước tràn 3 tầng, vườn BBQ, Sky Bar, vườn nghệ thuật và rất nhiều tiện ích đẳng cấp khác. Đem đến cho chủ nhân căn hộ một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn với không gian sống chỉ cách tiện ích một bước chân. Bên cạnh đó, dự án Di Capital còn được bao quanh bởi hệ thống các trường học danh giá từ bậc mầm non cho đến đại học như trường quốc tế Vinschool, Hà Nội Amsterdam, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trường học danh giá khác. Với chính sách tài chính gần như tốt nhất thị trường hiện nay, khách hàng khi mua căn hộ Di Capital Trần Duy Hưng được Techcombank hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% đến ngày nhận thông báo bàn giao. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có 900 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ đẹp như mơ tại dự án hot nhất thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay. Chi tiết về dự án vui lòng liên hệ, đại lý chiến lược phân phối dự án Vingroup, công ty bất động sản Kinh Len, điện thoại 0936468166. Xin được nhắc lại, công ty bất động sản Kinh Len, điện thoại 0936468166.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên,
hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!